Dạ, nay con xin phép ôn tập lại mấy phần bài học hôm trước mà thầy đã giảng cho lớp mình . Hôm trước mình đã học xong phần quy y, thì sau khi phần quy y xong, vì mình đang ở phần phạm vi nhỏ cho nên chuyển sang phần các pháp thực hành của phạm vi nhỏ. Quay trở lại với lại mong cầu của phạm vi nhỏ về mục đích quy y, có nghĩa là quy y Tam Bảo là để đời này với lại đời sau được an lạc và hạnh phúc ở trong khổ luân hồi. Và đó chính là mục tiêu của phạm vi nhỏ, như là những người mà thuộc phạm vi nhỏ là những người mong cầu có được hạnh phúc và an lạc ở đời này và ở đời sau. Cho nên đó là lý do mà những người mà thuộc phạm vi nhỏ tìm đến đạo Phật và quy y nương tựa Tam Bảo và thực hành theo những gì Phật dạy để làm được cái chuyện như vậy ạ. Thì với phạm vi nhỏ, với mục đích như vậy cho nên Phật dạy về quy y, và sau đó Phật dạy các pháp thực hành cho người thuộc phạm vi nhỏ. Thì các pháp thực hành cho người thuộc phạm vi nhỏ thì đầu tiên là quy y, như mình đã xem ở trong các phần trước thầy đã giảng, và cũng có con cũng có một buổi ôn tập mà sơ lược các điểm chính yếu với lớp mình rồi . Thì hôm nay sang đến phần thực hành chính yếu của phạm vi nhỏ. Thì phạm vi nhỏ, những người thuộc phạm vi nhỏ còn cần phải thực hành chính yếu. Thứ nhất ở đây là về nhân quả. Thì về nhân quả, phần tóm tắt này của con đi theo sách giải thoát trong lòng tay gồm có đi theo sách giải thoát trong lòng tay gồm có các phần như thế này . Đầu tiên là nghĩ về nhân quả tổng quát, và thứ hai là nghĩ về vài đặc điểm của nhân quả. Thì đầu tiên nói về nhân quả, thì nghĩ về nhân quả tổng quát thì có những cái điểm chính yếu như thế này . Thứ nhất là nghiệp cố định, thứ hai á là nghiệp có sức tăng trưởng lớn, những gì và thứ ba là những gì xảy ra đều do nghiệp tương ứng đã tạo, và thứ tư là nghiệp đã tạo thì không tự nhiên mất đi . Và phần này thì hôm trước trong buổi thầy Thích Tên Xuân Xuân Trưu có hướng dẫn ở trong phần sách khá là chi tiết, thầy đã đọc với là giảng nhiều hết tất cả các phần ở trong sách giải thoát trong lòng tay . Thì vở ở đây con chỉ nêu ra một số cái sườn để mình tổng quát lại cho dễ . Thì nghiệp cố định với lại nghiệp nghiệp cố định có nghĩa là nghiệp nào mà nó có tạo ra rồi . Thì nghiệp mà có tạo rồi thì chắc chắn nó sẽ sinh ra kết quả, giống như cái nhân này có một cái hạt giống mình đã gieo trồng rồi, thì cái khả năng mà tạo ra quả của cái hạt giống đó là chắc chắn có, như là lúc nào nó cũng sẽ có cái khả năng để nó phát sinh được kết quả tương ứng với lại những nghiệp mà đã tạo. Nghiệp có sức tăng trưởng lớn, như là nếu mà một nghiệp, như là một việc gì mình đã làm thì giống như là một cái hạt giống đã được gieo trồng, nếu mà có đủ cái điều kiện thì nó sẽ hoàn toàn có sức có cái khả năng phát sinh ra kết quả của nó sẽ rất là lớn. Thứ ba là những gì xảy ra đều do nghiệp tương ứng đã tạo, có nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta gặp ở ở ở thời điểm bây giờ thì chắc chắn đều là những kết quả của những việc mà mình đã làm phía trước, và không có việc gì là không do những cái nghiệp tương ứng mà đã tạo trước đây . Và thứ tư đó là nghiệp đã tạo không tự nhiên mất đi, có nghĩa là đối với lại những việc làm và những nghiệp nào mà mình đã gây tạo ra, kể cả nghiệp thiện và nghiệp ác thì sẽ không có mất đi, không có tự nhiên mà mất đi . Thì nó chỉ ở đó, và cái khả năng phát sinh ra quả, cái khả năng phát sinh ra kết quả là có. Thì lúc mà nó phát sinh ra kết quả còn tùy là nó có đủ các cái duyên, như là các cái điều kiện, các cái hoàn cảnh để có thể phát sinh ra quả hay không thôi. Chứ nghiệp đã tạo thì lúc nào nó cũng có ở đó và nó không có mất đi . Thì đó là về những điều nghĩ về nhân quả tổng quát. Và sang phần thứ hai đó là nghĩ về vài đặc điểm của nhân quả, nghĩ về vài điểm đặc biệt của nhân quả. Ở đây chia làm 3 phần. Nghĩ về vài điểm đặc biệt của nhân quả, ở đây có nghiệp đen và nghiệp trắng và những cách khiến nghiệp mãnh liệt . Nghiệp đen ở đây chính là ác nghiệp. Nghiệp trắng ở đây gọi là thiện nghiệp, ác nghiệp hay mình còn gọi là bất thiện nghiệp. Nghiệp đen hoặc là ác nghiệp hay là bất thiện nghiệp thì mấy chữ này ở đây là đồng nghĩa với nhau . Kế nữa là nghiệp trắng là thiện nghiệp mà mình vẫn thường hay hay biết đến . Và thứ ba đó là những cách khiến nghiệp mãnh liệt. Thì ở đây để mà nói về phần nghiệp đen thì nói đến các cái bất thiện nghiệp hoặc là các cái ác nghiệp, 10 bất thiện nghiệp và 10 ác nghiệp . Thì con xin phép con dùng cái sơ đồ này để con đi về nghiệp để cho mình dễ hiểu ạ. Thì nói với nghiệp đen thì mình có tổng cộng là 10, nghiệp đen tức là ác nghiệp ạ. Thì ác nghiệp mình có tổng cộng là 10 ác nghiệp mình có thể tạo ra. Định nghĩa ác nghiệp là tất cả những cái nghiệp nào mà khi mà nó cho ra cái kết quả, khi nghiệp khi mà nó cho ra cái kết quả thì cái kết quả đó nó sẽ khiến cho mình bị đau khổ ạ. Thì đó chính là nghiệp đen. Thì nghiệp đen ở đây mình có tổng cộng là 10 nghiệp, thì chia ra làm 3 loại ạ. Đó là những nghiệp, nghĩa là những việc làm mình tạo ra trên thân, hoặc là thứ hai là loại thứ hai đó là khẩu nghiệp, là những việc làm mà mình tạo ra qua lời nói. Và thứ ba là ý nghiệp, đó là những suy nghĩ của mình tạo ra là do mình ý nghĩ không tốt. Thì nói đến thân nghiệp mình có bốn, dạ xin lỗi, nói đến thân nghiệp mình có ba, nói đến khẩu nghiệp mình có ba, bây giờ mình có bốn rồi, và ý nghiệp thì mình có ba. Thì thân nghiệp mình có ba ở đây chính là trộm cắp. Thứ nhất là sát sinh nè, ở trong sách giải thoát trong tay gì là giết nè. Thứ nhất là sát sinh, thứ hai là trộm cắp, và thứ ba là tà dâm. Khẩu nghiệp mình có bốn, đó là nói dối, nói lời ly gián, nói xấu, nói lời xấu ác, hoặc là nhục mạ người khác. Thứ tư là nói lời vô nghĩa, là nói lời phù phiếm. Về phần ý nghiệp mình cũng có chia ra làm ba loại ý nghiệp, đó là tâm tham, tâm ác ý và tâm tà kiến. Và đây là phần ở trong giải pháp trong vòng tay. Và con xin phép được ôn tập sâu thêm một tí về các cái nghiệp này để mà khảo sát mỗi một nghiệp mình thực hiện cái ác nghiệp đó lên đối tượng như thế nào và với động cơ như thế nào để cho ra một ác nghiệp. Thì mỗi một nghiệp như vậy mình khảo sát thông qua bốn giai đoạn. Ở đây giai đoạn đầu tiên là đối tượng, thứ hai là ý định, thứ ba là hành vi, và thứ tư là bước cuối cùng. Đây là bốn giai đoạn để tạo ra một nghiệp, bất cứ cái nghiệp nào nó cũng trải qua bốn giai đoạn này hết ạ. Đối tượng nghĩa là cái việc làm này mình sẽ làm hướng đến đối tượng nào. Thì ý định là do cái động cơ nào và do cái điều gì đã thôi thúc mình thực hiện cái việc làm đó. Thứ ba là sự là mình đã thực hiện, và thứ tư là bước cuối cùng là cái kết quả của việc làm đó có thành công hay không. Thì một cái nghiệp hoàn toàn, một cái hành động, một cái nghiệp hoàn toàn, kể cả ác nghiệp lẫn thiện nghiệp, sẽ được kết thúc, có nghĩa là sẽ được hoàn tất. Mình phải xem xét xem là bốn cái giai đoạn này nó đã được nó đã được toàn vẹn tới đâu, nó đã được tiến hành tới đâu, thì mình sẽ biết được là cái thiện nghiệp hoặc là cái ác nghiệp đó nó có được kết thúc trọn vẹn hay là một phần hay như thế nào đó. Tại vì một ác nghiệp hay là một thiện nghiệp nó được kết thúc trọn vẹn hoặc một phần, nó sẽ quyết định là cái kết quả của nó cho ra lúc mà mình đối với ác nghiệp thì nó sẽ cho ra đau khổ, thì cái đau khổ đó là nặng hay nhẹ. Và đối với thiện nghiệp mà nếu mà mình gây ra, mình tạo thiện nghiệp nó một phần hay là nó hoàn toàn, thì khi mà nó cho ra cái kết quả là hạnh phúc an lạc, thì cái hạnh phúc an lạc nó sẽ là ít hay là nhiều. Thì đó là lý do mà mình khảo sát bốn cái giai đoạn này. Thì đối với mỗi một nghiệp này mình đều trải qua bốn giai đoạn này để mình khảo sát. Thì đầu tiên nói với đến sát sinh ạ. Sát sinh là nghiệp giết. Thì đối tượng ở trong sách giải thoát trong vòng tay ghi là căn bản chính là đối tượng của cái nghiệp này. Đối tượng ở đây là chúng sinh khác mình ạ. Chúng sinh ở đây là người hoặc là vật. Thì nói đến ý định, thì để mà biết được về cái ý định trọn vẹn thì mình cần có ba cái nhân tố để mà mình quyết định là cái có một cái ý định sát sinh trọn vẹn. Đầu tiên là nhận biết rõ ràng, thứ hai là động lực, và thứ ba là được cái việc làm này nó được kích động bởi cái phiền não nào. Thì ý định của việc sát sinh đó, đầu tiên phần thứ nhất là nhận biết rõ ràng, có nghĩa là khi mình đã nhìn thấy cái đối tượng mà muốn giết, khi nhìn thấy đối tượng và mình nhận biết rõ ràng đây chính là đối tượng mình muốn giết, và mình không nhầm lẫn với lại chúng sinh cả, đây ghi là không nhầm lẫn với chúng sinh khác, có nghĩa là không có phải là giết nhầm mà mình biết rõ ràng đối tượng đó là mình muốn giết và mình hướng đến đối tượng đó. Và thứ hai, động lực là mình có phát sinh một cái tâm là mình muốn giết đối tượng đó. Thứ ba đó là cái ý định. Thứ ba đó là phiền não ạ, có nghĩa là cái việc mà cái động lực muốn giết này nó được kích động bởi phiền não, là do một trong ba loại độc, là vì tham mà giết, hoặc là vì sân mà giết, hoặc là vì si mê mà giết. Thì do một trong ba loại tham sân si nó kích động để nó sinh khởi ra cái động lực muốn giết, và mình nhận biết rõ ràng cái đối tượng này là đối tượng mình muốn giết chứ không phải là đối tượng khác. Sang đến giai đoạn thứ ba đó là hành vi. Khi mình đã nhắm rõ đối tượng và biết và nhận biết rõ ràng đối tượng rồi thì và có đầy đủ ý định muốn thực hiện hành động sát sinh, và đến cái giai đoạn kế, giai đoạn thứ ba là hành vi, là mình thực hiện hành động giết. Và bước cuối cùng, giai đoạn thứ tư đó là cái chết của chúng sinh kia, nghĩa là cái chết chúng sinh kia chính là cái đối tượng ban đầu này của mình. Khi mình giết thì nếu mà chúng sinh kia vì một cái điều gì đó mà không chết thì cái nó vẫn là cấu thành một cái nghiệp sát sinh, nhưng mà nó là nghiệp sát sinh được cấu thành có hoàn toàn. Nếu mà chúng sinh kia chết thật sự, nó là hoàn tất được cái bước cuối cùng, nghĩa là đã có hành vi là giết và chúng sinh kia đã có chết thật sự, thì nó là một cái nghiệp sát sinh được cấu thành trọn vẹn. Và sang cái nghiệp thứ hai đó là trộm cắp. Trộm cắp nghĩa là lấy của không cho, nghĩa là người ta không cho mình mà mình lấy. Thì mình cũng khảo sát y hệt như vậy theo 4 giai đoạn. Đầu tiên là đối tượng. Đối tượng mà mình muốn trộm cắp đó là vật thuộc sở hữu của người khác. Thứ hai là ý định trộm cắp này. Để có trọn vẹn ý định trộm cắp thì đầu tiên mình nhận biết rõ đối tượng, không nhầm lẫn. Có nghĩa là mình biết rõ ràng đối tượng đó là một vật. Mình biết rõ ràng một vật đó chính là vật mà mình muốn lấy, và cái vật đó là người khác không cho mình, và vật đó là thuộc tài sản của người khác, vật đó thuộc sở hữu người khác, người khác không cho mình và mình muốn lấy cái vật đó, và mình nhận biết rõ ràng việc đó. Thứ hai là động lực. Động lực đó là mình muốn lấy vật như thế là vì người khác không cho mình, đây chính là động lực của việc trộm cắp. Thứ ba đó là phiền não. Phiền não là do một trong ba loại độc tham hoặc sân hoặc si kích động gây ra. Sang đến giai đoạn thứ ba là hành vi của trộm cắp. Hành vi của trộm cắp là mình thực hiện hành động lấy cắp vật ấy. Và bước cuối cùng là khi mà mình đã hoàn tất cái hành vi trộm cắp này, hoàn tất cái hành động trộm cắp này, và mình nghĩ rằng lúc này mình nghĩ rằng mình đã nhận hoặc là nghĩ rằng mình đã có được cái vật ấy, thì khi này nếu mà cả 4 cái giai đoạn này được hoàn tất thì là mình đã thực hiện xong một cái hành động trộm cắp, một cái thân nghiệp trộm cắp. Kế nữa là về tà dâm và đối tượng. Ở đây là có mấy cái đối tượng như giải thoát trong vòng tay có đề cập đến là người không phù hợp. Người không phù hợp ở đây nếu mình đối với lại cư sĩ đó là người không phải là bạn trai bạn gái của mình, không phải là vợ chồng mình, nơi không phù hợp. Và ở trong giải thoát trong vòng tay còn như thêm người, ví dụ như là đối với lại cha mẹ, ông bà v.v. đối với lại những người không phù hợp đó, thì có cái mối quan hệ tà dâm, thì có mối quan hệ dâm dục thì sẽ được thuộc vào hạng tà dâm. Thứ hai là nơi không phù hợp đó là ở chỗ trang nghiêm, đối với tam bảo mà thực hiện hành động như thế thì sẽ tính vào tà dâm. Mà thời gian không phù hợp, thời gian không phù hợp thì ví dụ đối với lại quan hệ vợ chồng mà người phụ nữ đang mang thai thì sẽ tính vào tà dâm. Thứ hai đó là ý định, cũng có 3 phần. Cũng có 3 phần nhận biết rõ ràng là làm việc tà dâm nhưng không nghĩ mình tà dâm, có nghĩa là mình nhận biết được cái đối tượng mà mình muốn thực hiện cái việc làm tà dâm này. Nhưng mà mình không nghĩ rằng mình đang làm việc tà dâm, là mình nhận biết rõ ràng đối tượng là mình muốn làm việc làm cái việc làm này. Thứ hai là động lực. Động lực là muốn làm việc dâm dục. Thứ ba là phiền não, là do một trong ba loại độc tham sân si kích động gây ra. Giai đoạn thứ ba là hành vi. Hành vi là thực hiện hành động tà dâm, và bước cuối cùng đó là có cảm giác ưa thích sau khi xong hành động tà dâm. Và đây chính là 4 cái giai đoạn: đối tượng, ý định, hành vi và bước cuối cùng của cái thân nghiệp thứ ba là tà dâm. Mình sang khẩu nghiệp. Và khẩu nghiệp thì mình có 4 loại: là nói dối, nói lời ly gián, nói xấu và nói lời vô nghĩa. Mình nói dối thì mình cũng có 4 điều mình cần phải xem. Đó là đầu tiên, đó là đối tượng. Đối tượng là nói điều sai thực tế với chúng sinh khác. Nói điều sai thực tế, cái điều sai thực tế ở đây là như ở trong giải thoát trong lòng tay là mình có 8 điều mà mình nói sai sự thật thì mình sẽ được liệt vào nói dối. 8 điều này, con lấy ví dụ là những cái gì mà mình có nghe, có nhìn, có thấy mà mình nói là mình không nghe, không nhìn, không thấy, hoặc những gì mình không nghe, không nhìn, không thấy mà mình lại nói rằng có nghe, có nhìn, có thấy, vân vân. Ví dụ những hoặc là những cái gì mà mình có trải nghiệm mà mình nói rằng mình không trải nghiệm, hoặc những cái gì mình không trải nghiệm mình nói rằng mình có trải nghiệm. Đó là những điều mình nói dối. Thứ hai là nói về ý định. Ý định đó là nhận biết rõ ràng mình đang nói một điều mình không trải qua. Thứ ba, kế nữa là động lực. Động lực là mình muốn nói một điều như thế đối với lại chúng sinh khác, đối với lại người khác. Kế nữa là phiền não. Vì phiền não phát sinh từ một trong ba loại độc, đó là tham, do tham mà nói dối, hoặc do sân mà nói dối, hoặc do si mê mà nói dối, thì do phiền não kích động gây nên cái, tạo ra cái động lực nó nói điều như thế đối với lại người kia. Và hành vi ở đây đó là nói lời dối gạt hoặc thông qua cử chỉ. Ở đây có một chỗ là thông qua cử chỉ nè, ví dụ như là mình lắc tay hoặc là mình gật đầu để cho người khác hiểu được ý định dối gạt của mình, thì cũng tính là hành vi nói dối ạ. Bước cuối cùng đó là khi mà người khác hiểu điều mình nói. Khi người khác hiểu điều mình nói, đó là cái lời nói ở trong giải pháp trong vòng tay có ghi là lời nói phải sử dụng ngôn ngữ để mà diễn đạt. Cho nên là nếu mà người kia đó không có hiểu được cái lời nói của mình á, thì cái hành động mà nói dối này nó chỉ được cấu thành từ đối tượng đến ý định hành vi này thôi ạ. Nói nhưng mà đến bước cuối cùng thì nó sẽ không có được cấu thành trọn vẹn vì người kia không hiểu được điều mình đang nói ạ. Con sang cái khẩu nghiệp thứ hai, đó là nói lời ly gián. Nói lời ly gián cũng có đối tượng, có ý định, có hành vi và có bước cuối cùng. Đối tượng là đối tượng của việc nói lời ly gián, đó là nói với những người hòa thuận hoặc không hòa thuận nhau ạ. Ý định đầu tiên đó là nhận biết rõ ràng đối tượng muốn nói. Thì ở đây có hai nhóm là nhóm hòa thuận và lại nhóm không hòa thuận. Đối với nhóm hòa thuận thì mình nói lời ly gián để mình chia rẽ. Đối với nhóm không hòa thuận là mình nói lời ly gián để họ đừng bao giờ hòa thuận với nhau nữa, họ đừng bao giờ kết thân lại với nhau. Cho nên mình có cả hai nhóm đối tượng. Thì với ý định là mình, để mà mình có đầy đủ ý định của nói lời ly gián, đầu tiên là mình nhận biết rõ ràng điều mình muốn nói ly gián, và mình nhận biết rõ ràng cái đối tượng nào mình đang cần, mình đang muốn ly gián. Thứ hai là động cơ. Động cơ là mình muốn nói một điều ly gián như thế. Thứ ba là phiền não. Phiền não là vì một trong ba độc tham sân si kích động gây ra. Và đến cái giai đoạn thứ ba là hành vi, là mình thật sự nói lời chia rẽ người đang hòa thuận, hoặc là thật sự nói cái lời khiến những người mà không hòa thuận, những người xa cách nhau không hòa giải được với nhau. Thì nếu mà mình thực hiện được ra cái lời nói đó là mình đã xong cái bước hành vi. Qua đến bước cuối cùng đó là khi mà những người hòa thuận hoặc là những người không hòa thuận đó hiểu được điều mình nói, thì đã là xong bước cuối cùng của cái nghiệp nói lời ly gián này. Và sang đến nói xấu hoặc là nói lời nhục mạ. Thì nói xấu hoặc nói lời nhục mạ ở đây, đầu tiên là về đối tượng. Đối tượng của lời nói xấu, lời nói nhục mạ, đối tượng là của lời nói xấu và nói nhục mạ, đó là nói với chúng sinh hoặc các vật vô tri. Thì nói với chúng sinh, nói xấu hoặc nói nhục mạ với các chúng sinh là với ý định là mình muốn gây tổn thương cho người khác. Mà nói với các vật vô tri ở đây là do mình phiền não kích động, mình tức giận, mình nói những lời rất là xấu. Thì khi mà mình nói với các vật vô tri thì cái phần ý định của mình, cái hành vi của mình, nó mang cái tiêu cực nhiều hơn . Thứ hai là về ý định . Về ý định thì mình cũng có ba phần. Đầu tiên là nhận biết rõ ràng đối tượng. Thứ hai là động lực, là động lực là mình muốn nói những điều như vậy. Thứ ba là phiền não, là do một trong ba độc tham sân si kích động và gây ra. Hành vi là nói về lỗi lầm, khuyết điểm với ý định gây tổn thương người khác. Và ở đây có một chỗ là với ý định gây tổn thương người khác, có nghĩa là khi mà mình nói về những lỗi lầm, khuyết điểm ở đây, ở trong giải thoát trong vòng tay nói là lỗi lầm, khuyết điểm ở đây có thể là lỗi lầm về đạo đức, lỗi lầm ở trên thân thể. Lỗi lầm và khuyết điểm ở trên thân thể có nghĩa là ví dụ đối với là một người mù mình ở trong giải thoát trong vòng tay có nói một ví dụ này, là đối với là mình nói là anh là một người mù, mình nói một câu như thế cho một người mù và cho người không mù. Nếu mà mình nói anh là một người mù cho một người bị mù với cái ý định là mình muốn giễu cợt, thì là với cái ý định gây tổn thương người khác, thì cái hành vi đó là một hành vi nói xấu, nói lời nhục mạ. Còn cái câu mà mình nói là anh là một người mù, mình nói với người không mù thì đương nhiên đó là một lời nói xấu, lời nói nhục mạ, lời nói xấu người khác. Và sang đến bước cuối cùng, khi người khác hiểu được ý mình nói, khi người khác hiểu được ý mình nói thì cái lời nói xấu, lời nói nhục mạ này của mình nó sẽ được hình thành trọn vẹn. Qua đến lời nói vô nghĩa, thứ tư, nghiệp thứ tư ở trong khẩu nghiệp và lời nói vô nghĩa. Đối tượng của lời nói vô nghĩa là những lời nói vô ích, phù phiếm, không có ý nghĩa. Ý định đó là thứ nhất, nhận biết rõ ràng điều mình đang nói. Động lực đó là do mình ham nói, muốn nói một điều như thế thôi. Phi não là do ba độc, do ba độc hoặc là do tham, do sân hoặc do si kích động mình muốn nói những việc điều như thế. Hành vi là sang đến phần thứ ba, giai đoạn thứ ba là giai đoạn hành vi. Hành vi là nói về các vấn đề phù phiếm không đáng nói, là lúc mà mình đang nói những cái câu chuyện phù phiếm vô nghĩa. Bước cuối cùng là khi mình đã nói những điều ấy, là khi mà mình vừa nói ra những cái điều đó, tức là nó hình thành cái nghiệp nói lời phù phiếm. Dạ, như vậy là con xong phần khẩu nghiệp. Sang đến phần ý nghiệp. Ý nghiệp thì mình có ba loại: tham, ác ý và tà kiến. Dạ, tham ở đây mình cũng có đối tượng là mình nhìn thấy tài sản của người khác, của cải hoặc là đồ vật do người khác sở hữu. Về ý định đó là nhận biết rõ ràng vật đang muốn có sở hữu, vì mình thấy những cái món đồ thuộc sở hữu của người khác và mình nhận biết rõ ràng rằng món đồ đó là của người khác, nhưng mà mình lại muốn có cái món đồ như thế. Sang đến động lực của tâm tham đó chính là mình có cái ý nghĩ mong muốn vật ấy là của mình. Phiền não là do một ở trong ba độc, hoặc là do tham, hoặc là do sân, hoặc là do si kích động để mình có tâm tham. Hành vi của tâm tham đó là khi ý nghĩ ở đây là khi cái động lực này là cái ý nghĩ mong muốn vật ấy là của mình, khi cái ý nghĩ đó trở nên mãnh liệt và bạn nghĩ đến việc tìm cách khiến cho việc ấy thành của mình. Là đầu tiên là khi mà mình nghĩ là mình muốn có cái vật đó thôi, thì nó chỉ mới có xong đến cái nó mới chỉ có cấu thành đến cái phần ý định này thôi. Tại vì mình để ý là cái ý nghiệp ở đây là tất cả đều là do suy nghĩ hết cho nên là nó sẽ không có hành động trên thân và nó cũng sẽ không có lời nói, nên tất cả đều là ý nghĩ. Nên mình phải phân tích rõ ràng cái giai đoạn nào của cái suy nghĩ nào nó sẽ cấu thành đến 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 đâu cái ác nghiệp tham này. Thì đầu tiên nếu mình chỉ nghĩ là mình thấy cái vật của người khác và mình thích và mình muốn có, mình muốn cái vật đó là của mình thôi, mình mong muốn mình có vật đó, thì nó mới chỉ có tới cái phần ý định này thôi. Sang đến hành vi là khi cái ý định này, cái tâm mà mong vật ấy là của mình, nó trở nên mãnh liệt và lúc đó mình cố gắng, mình tìm cách nào đó để mình làm cho cái đồ vật đó nó trở thành của mình. Thì lúc đó là mình đang tiến hành cái chuyện mà mình đang tìm cách làm sao cho cái vật đó nó trở thành của mình, là lúc đó mình đang thực hiện cái hành vi của cái tâm tham này. Và đến bước cuối cùng đó là khi mà mình khởi lên ý nghĩ là mình quyết tâm làm cái gì đó để cái vật đó thành của mình, như là khởi lên cái tâm là quyết tâm. Ở trên đây là chỉ là nghĩ đến việc tìm cách để cho vật đó thành của mình thôi. Còn đến khi nào mà cái hành vi này thật ra nó cũng chính là ý nghĩ luôn à. Thì ý nghĩ nó trở nên mãnh liệt hơn nữa, và đến khi nào mà mình quyết tâm là để cho cái vật, mình quyết tâm phải làm cái gì đó để cái vật đó nó thành của mình, thì khi đó nó hoàn thiện cái bước cuối cùng của cái ý nghiệp tham này. Nên đến cái bước cuối cùng khi mà mình có cái quyết tâm tìm cách khiến cho vật thành của mình, thì lúc đó mình cấu thành hoàn toàn tất cả cái giai đoạn của một cái tâm tham đối với lại cái đối tượng là tài sản của người khác. Và sang đến ác ý thì mình cũng có chia ra thành các cái giai đoạn. Đầu tiên là đối tượng là suy nghĩ xấu đến chúng sinh hoặc là vật vô tri. Ý định ở đây là đầu tiên mình nhận biết rõ ràng cái đối tượng mà mình hướng tới. Thứ hai là động lực muốn gây tổn thất bằng các hành động. Hành động ở đây có nghĩa là ác ý, tại vì ác ý này nó sẽ là cái động cơ để mà mình nói những lời xấu ác, nói lời chia rẽ vân vân, hoặc là ác ý nó cũng chính là động cơ để mình tạo những cái hành động trên thân để mình gây hại người khác. Cho nên cái động lực ở chỗ của ác ý chỗ này nó chính là cái tâm mà mình mong muốn gây tổn thất cho người khác bằng các hành động. Ví dụ như là mình muốn gây tổn thương nhân khác bằng cách giết người đó, hoặc là mình muốn gây tổn thất cho người đó bằng cách là trộm cắp của người đó cái gì đó, hoặc là mình muốn gây tổn thất cho người khác bằng cách là mình nói xấu người đó, vân vân. Thì khi mà mình muốn gây tổn thất, có cái ý nghĩ là muốn gây tổn thất cho người khác bằng các cái hành động qua thân hoặc là qua lời nói, thì khi đó mình có được cái động lực của ác ý. Phiền não đó là một trong ba độc, hoặc là do tham, do sân, do si kích động để mình có cái động lực của ác ý. Đến hành vi là mình đặt nhiều nỗ lực vào ý nghĩa của động lực. Ý nghĩa của động lực là cái ý nghĩa này muốn gây tổn thất bằng các hành động. Thì mình đặt nhiều nỗ lực và mình trong đầu mình cứ suy nghĩ là mình phải cố gắng, mình tìm cách nào đó để mà mình thực hiện được cái việc mà mình muốn làm để gây tổn thất à. Ở đây chỉ là mới mới là suy nghĩ thôi à, chứ chưa có thực hiện ra 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 thân, cũng chưa có nói ra lời đâu à. Ở đây mới chỉ là ý nghĩ thôi, nhưng mà ý nghĩ nó cũng phát triển qua qua nhiều giai đoạn à. Nên là khi nào mà mình nỗ lực muốn gây tổn thất thì lúc đó là mình đang thực hiện hành vi của ác ý. Và bước cuối cùng là khởi lên ý nghĩ quyết tâm hãm hại người kia bằng các cái hành động mà mình nghĩ ở chỗ động lực này. Ở chỗ động lực này là mình nghĩ là mình sẽ hại người khác bằng các hành động như thế này như thế kia. Thì đến bước cuối cùng này, nếu như mà mình quyết tâm phải làm những hành động như thế này như thế kia để mà hãm hại cho được người khác, thì khi mà đã có cái quyết tâm như thế thì là mình đã xong cái bước cuối cùng của ác ý. Khi này một cái quá trình của ác ý, của cái nghiệp ác ý, nó được cấu thành trọn vẹn. Sáng đến tài kiến, đối tượng của tài kiến là một điều có trên đời, như là nhân quả tam bảo là một điều có trên đời này, là những thứ có như nhân quả tam bảo, và hướng đến mình nghĩ đến những cái điều đó, và hơn nữa là mình hướng đến những điều đó và mình nghĩ những cái điều sai lầm cho những điều như vậy. Ở phần sau con sẽ nói thêm, con sẽ tóm tắt thêm từ trong giải thoát trong lòng tay ạ. Để thứ hai đó là ý định ạ. Ý định ở đây là nhận ra điều mình đang nghĩ đến, và điều mình đang nghĩ đến là con lấy ví dụ là nhân quả hoặc là tam bảo, thì mình biết nhân quả là gì, mình biết nhân quả là nguyên nhân và kết quả, tam bảo là mình biết là Phật pháp tăng, mình hướng đến Phật pháp tăng, nhưng không nhận ra rằng mình đang chối bỏ một điều đúng. Ví dụ có một người nói, có một người họ nghĩ rằng ở trên đời này không có tam bảo, trên đời này không có Phật, không có pháp, không có tăng, thì họ biết Phật chính là Đức Phật, họ biết pháp là lời Phật dạy, và họ biết tăng là những người tu hành theo Đức Phật, biết Phật pháp tăng và biết tam bảo, nhưng mà từ chối nói rằng Phật pháp, nói rằng tam bảo là không có. Thì cái ý nghĩ rằng tam bảo là không có đó là lại cái ý nghĩ chối bỏ một điều đúng. Tam bảo là có Phật, có pháp, có tăng, nhưng mà chối bỏ rằng đó là tam bảo là không có, nghĩa là đang chối bỏ một điều đúng. Thì đối với cái ý định của tài kiến này là cái người này nhận ra điều mình đang nghĩ đến, có nghĩa là biết rằng mình đang chối bỏ tam bảo là không đúng, nhưng mà không không người này không biết rằng cái điều mà mình đang chối bỏ thực ra là nó có. Dạ, về phần động lực, động lực cái phần này ở trong giải thoát trong lòng tay không có ghi à. Về phần phiền não là kích hoạt do ba độc, tham hoặc là sân hoặc là si, nó kích độc, nó sẽ kích hoạt lên cái ý định của tài kiến. Hành vi là phát sinh ý định chối bỏ điều đúng, có nghĩa là ở đây mình hướng đến đối tượng, ví dụ như là nhân quả học tam bảo, và mình có ý định rồi, xong rồi sau đó cái hành vi là mình từ chối, mình chối bỏ cái điều mà mình đang đúng. Ví dụ rằng mình chối bỏ rằng nhân quả là có, mình chối bỏ rằng tam bảo là có, sang đến bước cuối cùng là quyết định rằng điều đó không hiện hữu, là đến một cái bước là nó mãnh liệt hơn à. Cái hành vi này là chỉ là việc phát sinh ý định chối bỏ thôi à, phát sinh cái ý định chối bỏ này, đến bước cuối cùng là mình quyết quyết định rằng điều đó là không hiện hữu. Là trong đầu mình đã xác định rằng tam bảo là thiệt ra là không có, nhân quả thật ra là không có, thì đối với là một người nào mà nghĩ như thế thì cái ý nghĩ mà xác định rằng tam bảo không có đó là một tài kiến, là ý nghĩ nào mà xác định rằng nhân quả là không có thì đó chính là tài kiến à. Dạ, thì đây là cái sơ đồ của 10, dạ sơ đồ của 10 nghiệp đen con liệt kê theo thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp à. Đây là phần nghiệp đen hôm trước thầy có giảng ở trên lớp theo giải pháp lòng tay à. Dạ, con xin qua tiếp phần nói về nghiệp đen. Thì sau khi mà ở trong phần nghiệp đen thì nó cũng có 3 phần. Phần đầu tiên là tiến trình của nghiệp đen này ạ. Tiến trình của nghiệp đen là vì nghiệp đen mình có 10 nghiệp đen, 10 nghiệp đen, cho nên là cái phần tiến trình nghiệp đen mình đã xong rồi. Thì qua phần thứ hai là những yếu tố mà khiến nghiệp nghiệp nặng nhẹ, là đối với lại những cái nghiệp đen như thế, trong 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 10 nghiệp đen như thế, thì những yếu tố nào khiến cho nghiệp trở nên nặng, nghiệp này sẽ nặng hơn nghiệp kia. Ở đây do bản chất à, ở đây do bản chất. Thì do bản chất là cái mức độ tổn thất, cái mức độ tổn thất mà một cái đối tượng phải chịu à. Nhưng mình thấy bên kia là ví dụ sát sinh á, thì cái mức độ tổn thất sẽ nhiều hơn. Rồi trộm cắp thì mức độ sẽ ít hơn, tà dâm thì mức độ tổn thất sẽ ít hơn, vân vân. Thì nặng do bản chất ở đây là trong, bây giờ mình so sánh giữa nghiệp này với nghiệp kia thì nghiệp nào nặng hơn nghiệp nào. Thì trong thân nghiệp á, thì nghiệp sát sinh nó sẽ nặng hơn, trộm cắp sẽ nặng hơn là tà dâm, vân vân. Thì đối với, thì đó là đối với thân thân nghiệp. Thì đối với khẩu nghiệp thì nói dối sẽ nặng hơn rồi, vân vân. Nói dối sẽ nặng hơn rồi, nói lời lăng mạ, đó là nói lời nhục mạ sẽ nặng, tiếp đến sẽ là nặng nhì, rồi thứ ba sẽ là nói lời chia rẽ, và thứ tư sẽ là nói lời phù phiếm. Thì không có tổn thất đến ai cả, nhưng mà nó chỉ có khiến cho mình bị cái thói quen là nói những cái điều vô nghĩa thôi. Sau đó là đến tâm tham, sau đó là đến ý nghiệp. Ý nghiệp gồm có ba là tâm tâm tham, ác ý với lại tà kiến. Thì nó sẽ nặng theo bản chất, nó xếp theo thứ tự như thế. Và kế nữa là nặng do ý định. Nặng do ý định là đối với lại tất cả đối với tất cả những cái nghiệp đó. Ví dụ mình xác định hai cái nghiệp trộm cắp, hai cái nghiệp trộm cắp cùng với nhau, hai cái việc làm trộm cắp, thì cái việc làm trộm cắp nào mà cái ý định của cái người trộm cắp phát sinh mãnh liệt hơn và mong muốn là gây tổn thất cho người khác nhiều hơn, thì cái nghiệp trộm cắp đó sẽ nặng hơn cái nghiệp kia. Thì ở đây là nặng do ý định. Kế nữa là nặng do hành vi. Nặng do hành vi, ví dụ trộm cái thứ giá trị hơn thì chắc chắn cái nghiệp đó sẽ nặng hơn là trộm cái thứ ít giá trị hơn. Nặng do căn bản. Nặng do căn bản là nặng do đối tượng. Ví dụ sát sinh, giết một cái con ở trong giải thoát trong lòng tay có nói là giết một cái con mà thân nó to hơn thì nghiệp nó sẽ nặng hơn so với giết một cái con thân nó nhỏ hơn. Ví dụ giết một con bò thì sẽ nặng hơn, nghiệp nó sẽ nặng hơn là giết một con kiến. Tại vì sáng điểm kế tiếp đó là nặng do tính cách thường xuyên. Nặng do tính cách thường xuyên ở đây có nghĩa là cái ác nghiệp nào mà mình tạo và mình cứ liên tục mình tạo hoài, ví dụ có trộm cắp hôm nay rồi hôm ngày mai lại trộm nữa, thì cái thói quen do là tính cách thường xuyên như vậy nên cái thói quen nó sẽ nhiều, và khi cái thói quen sẽ nhiều thì mình sẽ cần càng ngày mình sẽ trộm nhiều hơn, do đó là cái nghiệp này nó sẽ nặng hơn là do cái tính cách thường xuyên của cái hành động mà mình tạo nghiệp nhiều. Nặng do không cách cứu chữa. Ở trong giải thoát trong lòng tay nó không cách cứu chữa này nghĩa là cái này chỗ này mình phải xem lại chỗ mà phần sám hối. Trong sám hối nó có bốn cái năng lực sám hối, có cái năng lực của phương pháp đối trị. Cái phương pháp đối trị đó là một cái năng lực mà mình làm thiện hạnh, ví dụ như là mình đọc kinh hoặc là mình đi kinh hành tạo ra được thiện hạnh, để cái thiện hạnh đó, cái thiện nghiệp đó nó sẽ bù trừ và nó sẽ có cái năng lực để nó tịnh hóa các cái ác nghiệp. Nhưng nếu một người mà cứ tạo ác nghiệp hoài mà không có chịu tạo thiện nghiệp, nghĩa là cứ làm việc xấu hoài mà không làm việc tốt, cho nên là vì không có việc tốt, không có thiện nghiệp để mà cứu vãn lại nhiều ác nghiệp cho mình tạo ra, cho nên là cái nghiệp nó nặng là vì không có gì có thể cứu chữa được, không có gì có thể tịnh hóa được được nó. Cho nên nặng là do cái người đó, người ta chỉ làm việc xấu thôi, không làm việc tốt, cho nên không có gì để có thể cứu vãn lại được những việc xấu. Cho nên những cái việc xấu của họ là nặng là do không có cách cứu chữa. Đây là những cái yếu tố mà khiến cho nghiệp nặng hoặc là nhẹ phát trong lòng tay. Và sang đến phần kế tiếp, nói đến quả báo của các nghiệp này, quả báo của các nghiệp đen. Thì quả báo của các nghiệp đen có 3 phần, đó là quả thuần thục, quả chín mùi. Thứ hai đó là quả tương ứng với nhân, và thứ ba đó là quả báo hoàn cảnh. Quả báo hoàn cảnh. Thì quả thuần thục, quả chín mùi đó là ví dụ giết một cái quả báo chín mùi, có nghĩa là mình ví dụ mình giết một chúng sinh thì cái kết quả là mình sẽ sinh xuống địa ngục. Thì khi mà một ví dụ bây giờ có ai đó giết một chúng sinh thì tương lai người ấy sau khi chết sẽ bị sinh xuống địa ngục, thì cái lúc mà người ấy bị sinh xuống địa ngục chính là quả chín mùi. Cái nghiệp giết nó bây giờ nó đã chín mùi trở khiến cho người đó bị sinh xuống địa ngục, đó là quả thuần thục. Và quả tương ứng với nhân, thì quả tương ứng với nhân ở đây nó có hai loại, đó là trải nghiệm. Kết quả tương ứng với nhân thì kết quả này nó sẽ có hai loại, là cái kết quả này là trải nghiệm hay là cái kết quả này là hành động. Và giải thích như thế này, kết quả là trải nghiệm có nghĩa là ví dụ nếu mà một người nào đó giết một chúng sinh khác thì ở tương lai mình sẽ có cái trải nghiệm là tuổi thọ mình sẽ bị giảm, người mình nhiều bệnh tật. Đó là cái trải nghiệm, tại vì mình giết người khác có nghĩa là mình lấy đi sinh mạng người khác rồi mình khiến cho người ta mất đi cái tuổi thọ, thì cái kết quả, cái trải nghiệm là tương ứng với cái việc đó là mình cũng sẽ bị mất đi tuổi thọ, rồi mình sẽ bệnh tật và bệnh hoài rồi chữa không hết. Đó là cái trải nghiệm tương ứng với lại cái nguyên nhân. Thứ hai nữa là hành động tương ứng với nguyên nhân, có nghĩa là vì trước đó đã giết giết một ai đó cho nên sau này cái hành động của mình nó sẽ có cái thói quen giết người, lúc nào cũng sẽ cứ cứ thích đi giết người, rồi cứ thích đi giết người này giết người kia, hoặc giết giết con này giết giết con kia. Thì cái việc mà mình tạo ra cái thói quen của ác nghiệp nhiều á, nó sẽ là một vị xấu, là bởi vì cái thói quen càng lớn thì mình sẽ khó để mà mình tịnh hóa được cái ác nghiệp đó. Thì đó là quả báo tương ứng với nhân vậy. Quả báo tương ứng với nhân thì nó sẽ có hai, là quả trải nghiệm và quả hành động. Thì quả báo hoàn cảnh là một cái loại quả nữa, đó là ví dụ như là mình tội mình có một người nào đó phạm phải vào cái ác nghiệp sát sinh nhiều, thì cái quả báo hoàn cảnh đó là ở tương lai khi mà cái nghiệp đó nó chín mùi, mình bị bệnh tật, thì bệnh tật đó có uống thuốc hoặc có chữa trị trị như thế nào thì cũng không hết bệnh, và lúc nào mình cũng bị sức khỏe suy yếu, và mình có vì một cái nguyên nhân nào đó mình sẽ bị chết sớm vân vân. Thì đó chính là cái quả báo hoàn cảnh cho cái nghiệp nạn sát sinh nè. Đó là ví dụ cho những cái loại quả báo của ác nghiệp. Ở trong giải thoát trong vòng tay có lấy ví dụ về việc sát sinh, và cũng có lấy nhiều ví dụ về các cái loại nghiệp khác vậy. Mình con hôm nay thì con chỉ nói sơ lược, con tóm tắt lại sơ lược những cái điểm chính về phần nhân quả này à. Thì hôm sau đến lớp thì thầy sẽ dạy tiếp phần nghiệp trắng. Thì hôm nay là nghiệp đen, đến đây là con đã ôn tập xong, và con đã ôn tập xong đến nghiệp đen. Dạ, nếu mà không có câu hỏi con xin phép lần bữa ôn tập ở đây à. Con xin chúc cả lớp mình có được một buổi tối và có được một cuối tuần thật là vui vẻ. Con xin cảm ơn.